Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2019. Chúng ta đang có mặt ở Melbourne của nước Úc. Và bài pháp thoại hôm nay có tựa đề là hãy thẩm nghiệm lại những gì chúng ta đang biết, vì có thể nó không phải là như vậy. Trong cái thời chiến quốc ở Trung Hoa đó, thì Đức Khổng Tử đã đưa một số học trò thân tín của mình, những học trò mà ông đang huấn luyện, đi từ Lỗ đi qua nước Tề. Thì trong cái cuộc ly loạn đó thì người ta bỏ nhà bỏ cửa chạy hết, và các thầy trò cũng trong tình trạng đói khát nhiều ngày mà không có gì để ăn. Thì một hôm thì đến một cái trang trại đó, thì chủ trang trại cũng đang chuẩn bị dọn nhà đi, và gặp được Đức Khổng Tử thì rất là kính trọng, và đem một ít cái lương thực còn lại, một ít gạo còn lại để hiến tặng cho các thầy trò, và họ rời đi. Nhưng mà thầy trò thì đông mà gạo thì nó rất là ít. Thế rồi thì trong số các học trò lớn của Đức Khổng Tử có một người gọi là Nhan Hồi mới chủ động đứng ra để mà tình nguyện đi nấu cơm, còn các huynh đệ khác thì đi vào rừng để hái rau. Thì trong lúc Nhan Hồi đang nấu cơm thì thầy Khổng Tử thấy nằm ở trên võng nhà trên, chắc đang suy tư về thế cuộc. Thì bất chợt đưa mắt nhìn xuống bếp thì thấy một cái cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, không thể tin vào mắt của mình được. Đó là thấy Nhan Hồi dò cái nắm cơm trong tay rồi bỏ vào miệng rất nhanh. Thì Đức Khổng Tử mới ngửa mặt lên trời than là: trời ơi, học trò thân tín nhất của mình mà ăn vụng thầy vụng bạn đốn mạc như thế này ư? Thì nhưng mà thầy Khổng Tử là cái người rất là điềm đạm, rất là trầm tĩnh, không có phán xét hồ đồ. Thì đợi cho tới khi mà các học trò tề tụ đầy đủ, thì trước khi ăn cơm thì thầy Khổng Tử có nói là: các con ơi, thầy trò chúng ta vượt muôn dặm đường xa tới đây, trải qua rất nhiều khó khăn, và chúng ta cũng có nhiều ngày đói khát rồi mới có được cái bữa cơm này rất là quý giá. Và nhìn cái bữa cơm này thầy bỗng nhớ tới quê hương, nhớ tới cha mẹ thầy, cho nên là thầy muốn xới một bát để dâng lên cha mẹ thầy, các con nghĩ có nên chăng? Thì các học trò đều đồng thanh: thưa, dạ nên ạ. Nhưng mà riêng Nhan Hồi thì vẫn đứng yên. Thì Đức Khổng Tử rất là tinh tế hỏi thêm một câu nữa: các con nghĩ nồi cơm này có sạch hay không? Thì lúc đó Nhan Hồi mới bước ra. Nhan Hồi lễ độ vòng tay: thưa, dạ thưa thầy, trong lúc con nấu ăn thì con có dỡ nắp nồi cơm lên để thử cơm chín chưa, nhưng mà bỗng nhiên có một cái trận gió ập tới làm cho bồ hóng ở trên nóc nhà nó tràn xuống. Con đã nhanh tay đậy rồi nhưng mà vẫn không kịp, và vì vậy cho nên là bồ hóng đã rơi vào trong nồi cơm, và con đã hết cái bồ hóng ở trên mặt định vứt đi, nhưng mà cảm thấy tiếc là vì thầy trò huynh đệ đông mà cơm thì có nhiêu đây hả, bỏ đi thì tiếc quá, cho nên con đã ăn rồi, coi như là phần con hôm nay là con đã ăn trước, con chỉ ăn rau thôi à, và nồi cơm vì vậy nó không có sạch, cho nên thôi thầy đừng có cúng nữa à. Thì lúc đó Đức Khổng Tử lại ngửa mặt lên trời than rằng: trời ơi, trên đời này có những thứ mà mình chính mắt nhìn thấy ranh ranh như vậy mà vẫn không đúng với sự thật. Xích chút nữa là Khổng Tử ta sẽ trở thành kẻ hồ đồ mất rồi. Các nhà khoa học nói rằng Chúng ta không bao giờ tiếp xúc được với ánh nắng mặt trời trong giây phút của hiện tại. Chúng ta chỉ tiếp xúc được ánh nắng mặt trời của 8 phút trước thôi. Tại vì phải mất 8 phút thì nắng mặt trời mới tới đây được. Nhưng mà chúng ta không bao giờ biết điều đó. Hoặc là ban đêm chúng ta nhìn thấy các vì tinh tú lấp lánh ở trên kia, chúng ta có thể nghĩ là mình đang tiếp xúc với vì sao của giây phút này. Thậm chí là có người còn cho rằng ngôi sao đang nhìn về mình, mỉm cười, tâm sự với mình, ngôi sao hiểu lòng tôi. Nhưng mà các nhà khoa học nói rằng là có chừng mình bị nhầm. Những vì sao đó có thể đã lặn khuất hàng triệu năm rồi. Ánh sáng trên đường đang đi tới còn sót lại thôi. Vậy thì nếu không có các nhà khoa học ấy, thì những cái hiểu biết chúng ta về cái thế giới mà chúng ta đang sống, về hành tinh này và vô số hành tinh khác và vũ trụ là còn hạn chế lắm, và gần như là không biết gì cả. Biết rất là ít từ kinh nghiệm ông bà tổ tiên để lại, trong cái phạm vi rất là giới hạn. Như vậy thì nếu không có các nhà khoa học thì chúng ta sẽ mắc phạm nhiều sai lầm, gọi là wrong perception, nhận thức sai lầm. Mà các vị biết rằng cho tới bây giờ các nhà khoa học họ vẫn còn tiếp tục khám phá, họ cũng chưa biết hết về thế giới này đâu. Cho nên mới có là nền khoa học tiến bộ ngày nay, để nó điều chỉnh lại những cái sai lầm của nền khoa học ngày xưa, một số sai lầm. Và như vậy sẽ còn khoa học tiến bộ trong tương lai nữa. Còn nhận thức của chúng ta về bản thân chúng ta thì sao? Nhận thức chúng ta về người chúng ta thương thì sao? Có phải lúc nào cũng đúng hết không? Khi mà có một cuộc ẩu đả giữa hai vợ chồng, và vì một lý do gì đó, cái nhận thức của người chồng lúc đó nó có vấn đề gì đó, một cơn cảm xúc điên tiết, một cơn giận quá lớn. Cũng có thể người chồng bị con chó trầm cảm khống chế cũng không chừng, đã nhào tới chụp lấy con dao để tấn công vợ. Chắc là trong sâu thẳm anh không có ý đồ để sát thương vợ được. Nhưng mà có thể do cái sự tương tác bên phía bên kia đó, có cái phần khích tướng, hay là anh đã nhận được cái thông tin gì đó rất là bất lợi cho mình, và anh đã làm cái điều mà anh không có muốn làm. Lúc đó người vợ sẽ nghĩ như thế nào? Người vợ sẽ nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Sự thật nằm ở đâu? Chị chỉ còn biết nghĩ rằng anh muốn giết mình thôi. Đó là điều duy nhất chị có thể nghĩ được. Và sau một thời gian vài ngày, chị bình tĩnh hơn, thì chị có thể có thêm một cái suy nghĩ nữa để tham khảo, là có thể anh giận quá, anh không kiềm chế được bản thân, chứ anh cũng thương mình chứ. Chị bắt đầu chị nhớ lại chuỗi ngày vợ chồng gắn bó với nhau, với rất nhiều kỷ niệm, với rất nhiều ân tình anh đã cho mình. Nhưng mà đồng thời trong chuyện nó cũng lẫn lộn giữa hai dòng tư tưởng, nhưng mà anh đã ghét mình rồi chắc, anh muốn loại trừ mình chắc, anh muốn chấm dứt cuộc đời của mình chắc, anh là kẻ tàn bạo như vậy chắc. Và nếu những người bên cạnh chị đó, như là con chị, mà nó cũng đã có thành kiến sẵn với ba, từ lâu đã không truyền thông tốt với ba, mà lại rất là thân với mẹ, thì sẽ có khuynh hướng trở thành đồng minh của mẹ. Để rồi khi mà mẹ tham khảo ý kiến với con nghĩ sao? Ba có muốn giết mẹ không? Con nghĩ sao? Ba có muốn tấn công mẹ con mình không? Ba có muốn bỏ rơi mẹ con mình không? Thì đứa bé nó sẽ nói gì? Nó nói không mẹ à, ba rất tử tế với mẹ con mình ư? Hay là nó cũng sẽ thêm dầu vào lửa, nó cũng sẽ đồng thuận với suy nghĩ tiêu cực của mình, để rồi bắt đầu mình xây dựng một niềm tin trở nên kiên cố hơn, rằng anh đã thực sự muốn tiêu diệt mình, hoặc là trong nỗ lực cố gắng của đạo đức, trong cái cuộc cân phân giữa tình nghĩa bấy lâu nay với cái vết thương lòng, thì chị có thể cố gắng nghĩ được cái mức rằng là vì anh điên tiết cho nên anh đã ra tay như vậy, nhưng vẫn rất giận ở trong lòng, rất căm tức ở trong lòng, vì đó là một sự tổn thương rất sâu nặng. Một cái người mà mình rất tin tưởng, rất yêu thương mà lại có hành động muốn tiêu diệt mình thì còn gì để mà thương nữa. Và chị bắt đầu tin vào cái niềm tin đó. Có thể có một tiếng nói nhỏ đã ở trong lòng rằng chị bỏ anh đi, anh như vậy thì sống chung nguy hiểm lắm. Làm sao chị dám chắc rằng khi anh trở về rồi thì anh sẽ không lặp lại cái chuyện này một lần nữa. Còn anh thì sao? Sau khi anh đã chụp con dao để tấn công chị thì chị đã gọi cảnh sát, và cảnh sát đã vào cuộc. Lực ở xã hội Tây Phương này đó, khi mình cầm vũ khí để tấn công người khác, dù mình là người thân trong gia đình, thì vẫn bị vẫn bị kết tội. Đó là cố ý tấn công, có vũ khí. Và kết quả đó là anh bị tách ly ra khỏi gia đình, buộc phải ở một nơi khác để cho bên tòa án họ sẽ theo dõi tiếp tục là động cơ của anh tấn công vợ là thật sự là vì muốn tiêu diệt vợ, hay là chỉ là một cái trạng thái cảm xúc nhất thời, nó còn một lý do nào khác không, có ý đồ mưu sát không. Anh sẽ nghĩ gì sau khi chị gọi cảnh sát, anh lại tổn thương một lần nữa? Anh quên mất mình là kẻ khiêu chiến đầu tiên, mình là kẻ cầm vũ khí lên để tấn công vợ. Trong lòng anh lại có một suy nghĩ khác, rằng vợ mình đã ra tay độc ác với mình, vợ mình đã trừng phạt mình một cách rất là thảm hại, rằng vợ mình chắc cho mình muốn cho mình vào nhà đá, vợ mình muốn chấm dứt tương lai cuộc đời của mình. Tất cả những suy nghĩ đó nó đã tồn tại, đã có thật ở trong anh. Thỉnh thoảng anh cũng nhớ lại những kỷ niệm đẹp giữa hai vợ chồng. Khi nói chuyện với anh, hỏi anh về những đức tính tốt của vợ, anh vẫn liệt kê ra đầy đủ những điều anh quý giá nơi vợ. Hỏi anh còn thương vợ con không, anh nói còn rất thương nhưng mà cũng rất giận. Tức là bây giờ trong lòng anh chỉ nghĩ rằng chị đã ra tay hãm hại mình, mà quên mất chuyện mình đã ra tay tấn công vợ. Vậy thì suy nghĩ ai là đúng và đâu là sự thật? Chúng ta thường ít sống được với cái sự thật lắm, hoặc là chúng ta chỉ sống được với sự thật tương đối chứ không phải là sự thật đúng đắn nhất. Và có những cái sự thật nó mang tính tương đối, nhưng mà có những sự thật nó mang tính tuyệt đối. Và chúng ta quen với cái thế giới của tương đối mà chúng ta quên mất có một cái thế giới khác nó chi phối chúng ta, đó là thế giới của tuyệt đối. Thí dụ khi mình ngồi như vậy nè, là có người ngồi trước, có người ngồi sau. Giống như là những vị tạm gọi là những vị trưởng lão tôn túc thì ngồi trước, những em nhỏ ngồi sau, hoặc là thầy thì phải ngồi ở trên cao một chút. Nhưng mà đây là đúng theo tương đối thôi, còn đúng theo tuyệt đối thì không có trước và sau. Nếu mà so với nửa bán cầu bên kia thì mình không có trước với sau, đúng không? Tại mình so sánh trong cái khuôn viên này thôi thì có trước có sau. Mà bước ra khỏi khuôn viên này rồi thì ngoài kia có bao nhiêu người ngồi trước mình, chứ đâu phải mình là trước hết tất cả muôn người đâu. Thì có những cái sự thật nó mang tính tương đối. Thì cái hình ảnh mà người chồng cầm con dao lên có vũ khí để tấn công người vợ, nó chỉ là một hiện tượng. Giây phút đó anh giống như là ác quỷ. Giây phút đó có thể có một thế lực nào đó đen tối tiềm ẩn trong anh, có cơ hội bộc phát và khống chế anh. Mà cũng có thể đặt ra giả thuyết là trong một thời gian anh đã không có một cái đời sống tâm lý quân bình, anh rơi vào trầm cảm. Và khi mà người ta trở thành có những cái tâm bệnh mà chúng ta thường hay gọi là những con quái thú, những con chó đen trầm cảm ở trong lòng, chúng ta có thể nói năng hành động một cách không kiểm soát được. Và một người mà tụt năng lượng, bị những vết thương tâm lý thì rất là khó để kiềm chế khi mà bản ngã của mình bị kích động. Tôi có nhớ ở trong nhà thiền có hai câu, đó là thanh thủy bản vô ưu, nhân phong tần diện, thanh sơn giai bất lão, vị tuyết bạch đầu. Thanh thủy bản vô ưu, nhân phong tần diện. Thanh thủy là mặt nước trong ấy, vốn nó không có nhăn nhó, nhưng mà nhân phong tần diện, nhưng mà vì gió thổi đến cho nên là mặt hồ nó bị xáo động. Bạn kiên nhẫn, bạn đứng chờ một chút, bạn sẽ thấy có một mặt hồ trong khi mà gió đi ngang qua rồi. Người đó đang nhăn nhó đó, đang nổi tam bành lục tặc, cái đó chỉ là thế giới của hiện tượng. Họ không phải chỉ là như vậy, họ còn một sở hữu, một cái gì đó to lớn hơn rất nhiều. Đó là bản chất hay là bản thể của họ. Một con người giàu lòng thương, độ lượng, có hiểu biết, có nhiều tài năng, đã từng là điểm tựa tinh thần cho rất nhiều người, đã có ân tình với mình rất nhiều, thì đó là một cái tổng thể. Và tất nhiên nó bao gồm luôn những cái phiền não, những thói hư tật xấu, những năng lượng tiêu cực của họ. Khi mình thương một người nào thì mình phải biết họ có hai thứ ở trong đó. Nếu mình là người giỏi, là người tử tế, thì cố gắng tưới vào cái phần hạt giống tốt đẹp và giúp người đó cô lập hóa những năng lượng tiêu cực. Nhưng mà người đó cũng không phải là thành thánh gì, cũng không phải là bậc chuyên tu, tu hành, đắc đạo. Cho nên có lúc họ sống được với những giá trị tốt đẹp của họ thì mình hưởng, còn có lúc họ không sống được với những giá trị tốt đẹp của họ thì mình trừng phạt. Cái đó nó có phải là thương yêu không? Tại sao mà mình không có giúp họ hoàn thiện? Mình đã hưởng rồi thì mình phải tài bồi, phải bù đắp, phải chịu đựng, dù là có khi rất là đau đớn. Hãy kiên nhẫn đứng đó để nhìn mặt hồ đi, rồi nó sẽ trong trở lại mà. Đừng có phán xét ngay lập tức, đừng kết tội ngay lập tức. Đau đớn quá thì mình có thể phản ứng, nhưng mà mình phải tin một điều rằng cái mình đang thấy nó không phải là thật, nó rất khác. Một cái người mà bình tĩnh, một cái người đang không bị tổn thương tâm lý, thì họ có thể nhìn sự kiện này khác đi. Không nhất thiết khi một người vợ bị một người chồng tấn công như vậy là đều có thể hận thù chồng hết. Không nhất thiết bất kỳ một người tấn công một người là người kia phải đáp trả lại ngay lập tức. Vẫn có những người giỏi hơn, tìm cách để thoát thân và tìm cách để hiểu ra đúng vấn đề, để giúp đỡ người kia. Tại vì một cái người mà tấn công một người nào đó thì chắc chắn là một người không có hạnh phúc, nếu không muốn nói là một kẻ đang đau khổ, một kẻ đang có vấn đề. Chỉ có người đang có nhiều phiền muộn, đang có những bất ổn trong tâm hồn mới đi tấn công người khác, mới bạo hành người khác một cách dễ dàng như vậy. Cái cần được giúp đỡ hay là cần được trừng phạt, tất nhiên mình có quyền chọn lựa, muốn trừng phạt cũng được. Nhưng mà nếu trừng phạt rồi thì khoảng cách hai bên sẽ càng rộng lớn hơn, hận thù lại càng chất ngất, và những cái hiểu lầm về nhau, những cái tri giác sai lầm, wrong perception, càng ngày càng chồng thêm lên. Và chúng ta thường sống hành xử theo nhận thức sai lầm đó. Ước gì chúng ta có con mắt thứ ba, con mắt của tuệ. Mà trong bài hát Con Mắt Còn Lại của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì Trịnh Công Sơn nói rằng chúng ta chỉ có sử dụng một con mắt, mà một con mắt nữa chúng ta không có sử dụng được. Còn ở trong nhà thiền thì nói rằng chúng ta chỉ sử dụng con mắt của thế giới hiện tượng, mà chúng ta không biết sử dụng con mắt để nhìn thế giới của bản chất. Con mắt còn lại nhìn em, nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấp, nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ. Tức là thấy cả hai. Nhìn tôi thấy có lúc như thế này, có lúc như thế khác, rất là trung thực. Rất là khó để có được con mắt đó. Nhiều khi mình rất chủ quan, mình tưởng mình không có vấn đề gì cả. Nhưng mà khi gặp bác sĩ, gặp chuyên gia tâm lý trị liệu, gặp thầy Minh Niệm nói mình có vấn đề. Nhiều khi là bị trầm cảm. Có nhiều bạn đến tư vấn, chưa kịp ngồi xuống, thầy hỏi ngay con bị trầm cảm hồi nào vậy? Tá hỏa. Ủa cai mét với thầy là mình bị trầm cảm sao? Mình đâu có khai báo với thầy mình tới đây để tư vấn trầm cảm đâu. Chính mình cũng không biết mình bị trầm cảm nữa. Hồ nghi thôi. Thậm chí là phủ nhận hoàn toàn. Nhưng một cái người làm công tác này lâu năm, có nhiều kinh nghiệm thì biết ngay là mình bị trầm cảm. Thường mình không biết hết về chính mình. Cho nên để mở được con mắt thứ ba, con mắt tuệ ra đó, để thấy mình thất thường, có lên cao, có xuống thấp, và ghi nhận trung thực là mình đang như vậy là rất giỏi. Để rồi khi mình nhìn về mình chân thật như những gì nó đang diễn ra, thì mình sẽ nhìn vào người thương của mình cũng chân thật như vậy. Người thương của mình có lúc là quỷ dữ, nhưng mà có lúc rất là đáng yêu, đáng thương. Nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ, thấy cả hai. Một cái người mà tử tế thì không thể nào mà đợi người ta yêu thương mới nhào vô, rồi ta quỷ dữ rồi chạy bỏ đi. Hưởng mấy chục năm rồi, rồi bây giờ người ta điên tiết trong một vài giờ, rồi mình kết tội, rồi mình đưa người ta vào địa ngục, thì mình không phải là người tử tế. Cái mình đang nhìn về người thương mình đầy tức giận và đầy sợ hãi như vậy, nó chỉ là một hiện tượng nhất thời. Cái mình đang là nè, mình đang đồng nhất nè, identify, nó không phải là thật. Mình phải tỉnh ra để mình tiếp nhận lại con người toàn vẹn lớn lao của mình. Thanh sơn giai bất lão, vị tuyết bạch đầu. Ngọn núi xanh vốn không có già, nhưng mà vì tuyết phủ cho nên người ta cứ tưởng là ngọn núi ấy là ngọn núi già. Hãy ráng kiên nhẫn, giờ khi mùa đông qua đi, nắng mùa xuân về thì tuyết tan, thì núi sẽ xanh trở lại. Cho người đó thêm cơ hội, thêm thời gian để bình tâm, để được quay về. Nếu may mắn người đó có tu luyện, có ai hướng dẫn họ, thay vì tiếp tục tri cứu coi ai đúng ai sai, thì cả người đó lẫn nạn nhân của họ đều thực tập quay về, đều nhìn nhận trung thực cái gì đang xảy ra trong tâm hồn của mình, để thừa nhận rằng mình đang bất ổn. Quý vị, khi mình đang bất ổn thì mình đừng có quyết định một cái gì, tại vì đó thường là sai lầm. Tâm bất ổn là tâm đang có nhiều phiền não. Có thể phiền não sẽ nói trong đầu quý vị rằng hãy bỏ đi, hãy ra tay đi, hãy loại trừ đi, hãy đáp trả đi. Nhưng mà tổng thể con người của bạn, một con người tử tế, đạo đức, thì không bao giờ muốn điều đó. Đừng đi theo những tiếng nói lầm bầm ở trong đầu. Đừng đi theo một cơn cảm xúc nhất thời. Chúng ta chỉ nên có thể tin vào tâm mình khi mình đang thật sự là bình an, khi mình không còn giận hờn gì nữa, khi mình không còn điên tiết nữa, thì tạm thời có thể tin tâm của mình, tin những cái thấy, những cái nhận xét của mình. Còn nếu không chắc chắn á, thì mình hãy hỏi những người thân yêu của mình, nói cho tôi biết là người ấy có đang kinh tởm như tôi đang thấy không, hay là hỏi một bậc hiền triết, một bậc cao nhân, một bậc có trí tuệ, người khách quan, người ấy có đáng kinh tởm, có đáng loại trừ như tôi đang nghĩ không? Để rồi bậc hiền triết ấy sẽ nhắc cho mình nhớ rằng cái đó chỉ là một phần rất nhỏ một hiện tượng ở trong người đó thôi. Người kia cần được giúp đỡ, chính người kia họ cũng đang đồng nhất họ với con quái thú. Mình phải thức tỉnh họ, giúp họ quay về tiếp nhận lấy cái phần rất con người, cái phần rất là tuyệt vời họ vốn có. Nhưng mà để làm được điều đó thì chính chúng ta phải quay về trước, chính chúng ta phải tự thức tỉnh, sống được với con người tốt đẹp của mình trước. Nếu mà mình đi thiền hành thấy yên, ngồi thiền thấy yên, ăn cơm thấy ngon, ngủ cũng ngon, cười được, nói được mà vẫn muốn quyết định từ bỏ người đó đó, thì có thể thực hiện được. Còn nếu mình giờ nào vẫn còn bất ổn, lao đao, cảm xúc lên xuống thất thường, hoang mang, lạc lối, lạc hướng, thì đừng bao giờ tin vào cái thấy của mình. Đó có thể là tri giác sai lầm. Sai lầm này nó sẽ bắt qua những sai lầm khác. Có những sai lầm chúng ta có thể điều chỉnh được, có những sai lầm để lại sự ăn năn suốt đời, và có những sai lầm được chấm dứt tương lai của một con người. Kỹ thuật thiền quán, hai buổi trước đại chúng đã được chia sẻ về hai kỹ năng. Kỹ năng đầu tiên gọi là recognition, sự nhận diện. Và kỹ năng thứ hai là acceptance, tức là sự chấp nhận. Khi mình đang có phiền não, khi mình đang có một cái năng lượng tiêu cực khống chế, mình thấy mình đang bất ổn, nhất là vừa trải qua một trận đôi co cãi vã giữa đôi bên, thì mình là một thiền sinh thì mình phải khác với người bình thường. Đó là mình không có đi tìm hiểu ai đúng ai sai nữa, không có phân tích, không có lý luận nữa, không có tìm cách để dằn mặt hay là điểm huyệt bên kia, làm cho bên kia phải tê tái trở lại thì mới an lòng. Mà một thiền sinh thì họ lập tức quay về để nhận diện, nhìn xem, nhận biết, tỉnh ra cái gì đang xảy ra trong lòng mình vậy. Mình đang tự ái phải không? Mình đang lồng lộn lên phải không? Mình đang điên tiết phải không? Mình đang buồn, mình đang giận, mình đang cô đơn lạc lõng. Cái gì cũng được. Điều quan trọng của một thiền sinh là cần nhận biết. Tôi đang biết, tôi đang bị cái gì đó. Ít nhất là biết là tôi đang bất ổn. Và bước thứ hai đó là acceptance, tức là hay là allow, là tôi chấp nhận cho cái sự thật nó diễn ra. Tôi chấp nhận là tôi đang có phiền não. Tôi buồn thì tôi ghi nhận là tôi buồn. Tôi tức giận thì tôi ghi nhận là tôi tức giận. À, tôi thấy con chó trầm cảm thì tôi ghi nhận là tôi đang có con chó trầm cảm ở đây với tôi. Và tôi cho phép nó diễn ra một cách tự nhiên. Đó là bước quan trọng thứ hai. Nó khác với cái thái độ là không muốn nhìn vào, không muốn thừa nhận, mà không biết mình bị cái gì, không thừa nhận mình đang bị gì thì vô phương cứu chữa. Con đường để chữa trị hay là chuyển hóa, chữa trị phiền não, chuyển hóa phiền não, thì nó phải đi theo con đường chánh thống duy nhất, đó là nhận diện và chấp nhận nó. Và hôm nay chúng ta được nhắc tới phương pháp bước thứ ba của bốn bước thiền quán, đó là investigate, tức là thẩm nghiệm, xét lại, nhìn nhận sâu vào, deep looking. Có cái nhìn ban đầu của mình nó còn chính xác nữa không? Mình kiểm tra lại xem tại sao mình có cái cảm xúc này. Mình có tự ái không? Mình có đòi hỏi quá mức không? Mình có đang có tâm sân không? Mình có ổn không? Mình có bị con chó trầm cảm khống chế không? Đi tìm nguyên do của nó. Thay vì là mình cứ xét người kia, có người kia tại sao lại đối xử với mình như vậy, tại sao dám làm điều đó đối với mình, và mình làm điều gì để trừng phạt lại người đó cho người đó tỉnh ra. Cái đó là cách của một người bình thường làm. Còn một người có hiểu biết, một người đang thiết lập đời sống tỉnh thức, một thiền sinh thì làm khác. Thiền sinh là lập tức đi tìm chỗ để ngồi thiền, đi tìm chỗ để đi thiền hành, để xử lý vấn đề của mình trước. Và một lúc nào đó quý vị phát hiện ra hai sự thật rất là khủng khiếp. Sự thật thứ nhất, đối tượng mà chúng ta đang nhìn nó không chính xác như chúng ta đang nhìn. Nó hiện ra một đường mà chúng ta thấy một nẻo, giống như Khổng Tử đã suýt nữa hiểu lầm đệ tử thân tín nhất của mình là Nhan Hồi. Mặc dầu rõ thật là Nhan Hồi có hành động vò cơm thấy vào miệng, nhưng chúng ta chỉ biết nửa sự thật. Khổng Tử chỉ thấy được nửa sự thật. Cho nên Khổng Tử là một bậc thầy lớn, có đạo cao đức trọng, không hồ đồ, không phán xét. Dù rằng là có chút thất vọng, nhưng mà vẫn còn một chút niềm tin, hy vọng là tìm ra một sự thật khác. Và may quá, Khổng Tử đã không hồ đồ, đã không sập vào cái bẫy của sự phán xét nhanh nhạy, mà ở trong tiếng Anh gọi là snap judgmental, tức là phán xét nhanh. Thấy là phán xét, thấy là dán nhãn hiệu. We put them in the box, nhốt nó trong cái nhãn hiệu của mình. Con là đứa mất dạy, là cho nó vĩnh viễn là đứa mất dạy. Con là đứa con hư, vĩnh viễn là đứa con hư. Con là đứa bất hiếu thì vĩnh viễn nó là đứa bất hiếu. Mày là thằng phá hoại. Bạn là một kẻ trầm cảm. Anh là một người vô tích sự. Em là một đứa vô dụng. Tất cả những nhãn hiệu đó dán lên thì chính chúng ta là người đầu tiên là nạn nhân của những nhãn hiệu đó. Tin đó là thật. Nghĩa là chúng ta phủ nhận toàn bộ hệ giá trị của người kia, làm người kia ngóc đầu không lên nổi luôn. Khi mình tin người đó là trầm cảm, mình nhìn họ với ánh mắt kỳ thị rằng người đó là trầm cảm, thì người đó chỉ là trầm cảm thôi. Họ cũng sẽ tin họ như vậy. Nếu mình tin con mình có giới tính thứ ba là con bệnh, thì lần hồi con mình nó cũng tin nó là một con bệnh, mất hết niềm tự tin vào cuộc sống. Cho nên có một sự thật rất là khủng khiếp, đó là cái chúng ta đang nhìn không hẳn là như vậy. Thấy vậy mà không phải vậy. Double check, please. Even if you are sure, please check again. Ở trong các quầy bán thuốc ở Mỹ có cái câu đó. Kể cả khi bạn đã chắc mẻm rồi thì làm ơn kiểm tra lại một lần nữa đi, bốc lộn thuốc mà người ta chết đó. Huống gì còn chưa chắc mà dám loan truyền thông tin ấy đi, vận động đồng minh để đứng về phe mình. Bắt người ta phải tin vào cái thấy của mình, cũng như mình đã từng tin vào cái thấy của người khác mà không xét lại. Giống như cách chúng ta hiểu về Thế chiến thứ hai, về cuộc chiến tranh ở Nhật, về hai quả bom nguyên tử. Có bao giờ chúng ta xét lại cái thấy của mình đâu. Nên là chúng ta có một cái thái độ đối với người Mỹ và một thái độ đối với người Nhật khác biệt. Nhật đáng thương, Mỹ đáng ghét. Hay là tại vì tôi là công dân Mỹ chăng? Tôi cũng cả cuộc đời mình để đi tìm những sự thật, mất rất nhiều thời gian. May mắn mình gặp được những bậc tiền bối, những bậc đắc đạo. Họ cho mình biết một ít sự thật, nhưng họ không thể cho mình biết tất cả. Thiên cơ bất khả lộ, chính mình phải đi tìm thì mình mới tin được. Và tìm từ những trải nghiệm của bản thân, đi tìm sự thật về thân phận con người, vì con người sau khi chết. Đi tìm sự thật về liên hệ giữa con người với con người, tình thương có thật không, hạnh phúc có thật không. Khi mình tìm ra được sự thật thì mình mới có thái độ sống đúng đắn được. Còn nếu mình có niềm tin mù quáng hay là sai lầm thì tất cả mọi hành vi, tất cả mọi nỗ lực phấn đấu của mình đều trở thành công cốc hết. Cái thứ mà mình tin nó là hạnh phúc, để rồi một hồi mình chính mình là cái kẻ chán nó trước chứ không phải nó chán mình trước. Vậy thì có một sự thật khủng khiếp thứ hai, trong quá trình nhìn sâu chúng ta sẽ phát hiện, đó là cái chúng ta đang nhìn á, nó không phải như nó đang hiện ra, không phải tại vì nó có vấn đề, mà tại vì chính chúng ta có vấn đề. Đối tượng đang hiện ra bình thường, không có gì là bất thường, nhưng tâm chúng ta đang có vấn đề. Chúng ta đang có tâm bệnh, chúng ta đang có thành kiến, đang có định kiến với người đó. Người đó đã từng làm tổn thương chúng ta một lần, là vài lần rồi, thì vĩnh viễn họ nằm trong cái hộp của mình. Mình đã cho họ một cái nhãn hiệu là kẻ gây tổn thương mình, để rồi mọi nỗ lực của họ đều trở thành công cốc, không có ý nghĩa gì ở trong mắt của mình. Mỗi lần mình gặp họ là mình đã thấy rùng người, đã thấy lăng tăng ở trong lòng, đã thấy muốn nổi giận. Trong giây phút này họ có làm gì mình đâu, nhưng trong quá khứ họ đã làm vài điều sai với mình. Vậy thì mình đang nhìn họ bằng con mắt của quá khứ, chứ không phải là con mắt của hiện tại. Cái bạn đang nghĩ, nó là cái bạn đang nghĩ thôi, chứ không phải là cái thực tại, nó không phải cái reality này. Sự thật nó rất là khác cái chúng ta đang nghĩ. Và vì chúng ta đang có phiền não, có tham sân si, vì chúng ta bị tổn thương tâm lý, bị con quái thú trầm cảm khống chế, cho nên chúng ta nhìn lên thực tại là màu xám xịt hết, tiêu cực hết. Một người bị trầm cảm thì thấy đâu cũng có vấn đề, nhìn ai cũng có vấn đề tiêu cực hết, lúc nào cũng đề phòng, lúc nào cũng chống đỡ, thấy ai cũng là kẻ nguy hiểm, đáng sợ. Thì cái thấy của một người bị trầm cảm như vậy có đáng tin tưởng được không? Khi chúng ta không phải là một người bị trầm cảm, chúng ta là một người bình thường, thì chúng ta mới thấy người kia là bất thường. Nhưng cái người đang bất thường thì không bao giờ biết họ đang bất thường. Họ rất là tin vào cái thấy của họ. Thậm chí khi chúng ta rơi vào những cái chứng nặng hơn như là schizophrenia, tâm thần phân liệt, thì chúng ta sẽ tiếp xúc với cái thế giới này, và đồng thời chúng ta cũng sẽ tiếp xúc với một thế giới ảo song song với thế giới này. Kiểu như là chúng ta tiếp xúc với những linh hồn đang tồn tại, chúng ta nói chuyện, chúng ta làm việc, chúng ta lên kế hoạch với một thế giới khác mà những người bình thường không bao giờ thấy được. Và những cái thấy đó hoàn toàn là không có thật, nhưng chúng ta vẫn tin là thật, rồi phải uống thuốc vào cho não bộ nó tiết ra endorphin và serotonin, nó quân bình lại một chút, nó mới bình thường lại một chút, rồi thấy mọi thứ nó mới chính xác trở lại. Thiếu thuốc là thấy sai bét hết. Nhưng mà trên đời này, các nhà khoa học tiên tiến bây giờ cũng đang vất vả lao đao để tìm ra những cái thuốc tự nhiên nhất cho con người, để con người có được cái sự quân bình ở trong não bộ của mình, để rồi tâm lý, cảm xúc, nhận thức họ cũng quân bình. Nhưng mà mọi nỗ lực của họ nó cũng chưa thấm vào đâu so với tình trạng tâm bệnh của con người trong xã hội hiện nay. Và những cái biện pháp tâm lý trị liệu, những biện pháp trị liệu tự nhiên ra đời, và các nhà xã hội học, các nhà tâm linh cũng cố gắng nỗ lực đóng góp tất cả những cái ưu điểm, những cái thế mạnh của mình để giúp cho con người sống quân bình hơn, bình thường nhất. Tôi nói thật với quý vị, bây giờ tu không trông mong gì đắc đạo đâu, trông mong trở thành người bình thường thôi là đã may mắn lắm rồi. Tại vì mình luôn sống với những tâm lý bất thường, với những nhận thức sai lầm mà Đức Phật gọi là vô minh, delusion hay là ignorance, sống trong màn sương mù, sống trong những quan kiến, những cặp kính màu. Và khi chúng ta dỡ cặp kính ra, chúng ta mới té ngửa rằng trời ơi, từ hồi trước tới bây giờ mình nhìn mọi thứ xung quanh màu đen hết, Tại mình đeo mắt kính đen mà mình không biết. Nhiều khi mình đeo một chập rồi mình không còn nhớ nữa. Là chúng ta tự chôn mình, nhốt mình vào những cái nỗi khổ niềm đau bởi những cái nhận thức sai lầm của mình. Và khi phá vỡ được nhận thức sai lầm, tháo gỡ những cặp kính đen, thì chúng ta gọi là giải thoát, phá sạch u mê, để cho ánh sáng tỉnh thức trí tuệ tràn về. Có thể giây phút đó chúng ta sẽ rơi nước mắt, tại vì từ rất lâu rồi mình làm con người mình bé nhỏ lại, làm con người mình tù túng trở lại chỉ vì những quan kiến sai lầm. Và con đường tu tập hành thiền của chúng ta là để bước ra khỏi những nhận thức sai lầm đó, để mở con mắt thứ ba, để nhìn cuộc đời này bởi những giá trị chân thật hơn, nhìn người thương của mình, nhìn mọi sự kiện xảy ra xung quanh bởi những giá trị đúng đắn nhất, bản chất của nó, bản thể của nó, thay vì chúng ta bị mắc kẹt trên thế giới của hiện tượng. Và mong rằng đời chúng hãy luôn tự nhắc nhở mình, cái mình đang nhìn thấy, cái mình đang cảm nhận, cái mình đang biết, nó có thật như là chính nó đang hiện ra hay không? Và cái mình đang biết, đang thấy này là trên thế giới của hiện tượng hay là bản chất? Mình đang nhìn người đó, mình đang phán xét người đó trên hiện tượng hay là bản chất? Hoặc là có nên phán xét nữa không? Có nên dán nhãn hiệu lên nhau nữa không? Có nên kết tội không? Hay là thay vào đó mình hãy trở về để làm mới tâm hồn của mình, nạp năng lượng trở lại, làm cho tâm hồn mình bình an trở lại. Hy vọng mình sẽ nhìn cuộc đời này bằng một con mắt khác, tích cực hơn, để rồi mình có thể tha thứ được cho nhau. Trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phát hiện rằng trái tim có một uy lực rất lớn, đó là có thể quên hết những đau thương, buông xả hết những vết thương trong lòng, những giận hờn, những cố chấp. Trái tim cho ta nơi về nương náu. Nếu mà mình cứ tiếp tục truy tìm sự thật ở bên ngoài, chờ đợi người đó phải thay đổi đó, thì có thể chúng ta sẽ thất vọng và tiếp tục đau khổ. Nhưng nếu mình quay về nương náu nơi trái tim, phát huy hết sự lớn mạnh của trái tim, trái tim cho ta quay về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Có lúc chúng ta cũng cần phải quên đi, chứ không phải cái gì cũng nhớ. Để rồi chỉ có quên đi những điều tàn, những điều bất như ý, những tổn thương trong lòng, chúng ta mới có thể sống nốt những ngày còn lại một cách có giá trị, bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.